Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Biên tập viên Thu Thảo và Hoàng Tú xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình hôm nay có các thông tin đáng chú ý sau. Kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, Quốc hội tập trung thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021.
Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ.
Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026.
Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên kiểm tra các điểm hỗ trợ phòng chống COVID-19.
Trong một kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên có bài đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển bền vững. Sau đây là nội dung chi tiết.
Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15, ngày 8 tháng 11, Quốc hội họp tập trung thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, báo cáo về công tác phòng chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện nghị quyết số 30 về kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm giai đoạn từ 2022 tới 2024. Đây cũng sẽ là nội dung được Quốc hội thảo luận trong 2 ngày, mùng 8 và ngày mùng 9 tháng 11. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn đã tích cực tham gia các ý kiến thảo luận. Phóng viên Quỳnh Hoa thông tin.
Điều hành phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết các nội dung thảo luận đã được Quốc hội cho ý kiến tại tổ rất sôi nổi với 320 lượt ý kiến phát biểu tại 72 tổ. Nhiều ý kiến cho rằng báo cáo và giải trình của Chính phủ và các báo cáo thẩm tra đã đánh giá tổng thể về tình hình kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, cơ bản đã phản ánh sát đúng, khách quan thực tế của đất nước, đồng thời đề nghị các đại biểu tập trung đánh giá thực trạng tình hình, kết quả đạt được và đề xuất các giải pháp trong giai đoạn tới. Phát biểu ý kiến tại phiên thảo luận, thay mặt đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đồng chí Đoàn Thị Hảo, Phó trưởng đoàn chuyên trách nêu rõ, vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ là một trong 6 vùng kinh tế xã hội của đất nước được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm, được Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 37 về phương hướng phát triển kinh tế xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Sau 17 năm triển khai thực hiện nghị quyết, kinh tế xã hội của vùng đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện. Tuy nhiên, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc vẫn là một trong những vùng trũng của sự phát triển kinh tế xã hội, đời sống nhân dân còn rất nhiều khó khăn. Các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, chỉ rõ các nguyên nhân, kết quả, nhất là các nguyên nhân chủ quan trong phát triển kinh tế xã hội, và đặc biệt là hiến kế để thực hiện các mục tiêu thích ứng linh hoạt, kiểm soát an toàn hiệu quả dịch COVID-19. Thưa quý khán giả, đợt 1 kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 đã kết thúc cách đây hơn một tuần theo hình thức trực tuyến. Và từ ngày hôm nay, mùng 8 tháng 11, đợt 2 tiếp tục theo hình thức họp tập trung tại nhà Quốc hội để thảo luận nhiều nội dung quan trọng về kinh tế xã hội, ngân sách, đầu tư công và công tác phòng chống, kiểm soát dịch COVID-19. Có thể nói trong bối cảnh dịch bệnh, sự chủ động linh hoạt trong công tác tổ chức cùng với tinh thần trách nhiệm cao của mỗi đại biểu từ các điểm cầu địa phương đã góp phần vào thành công của kỳ họp, đảm bảo chất lượng và tiến độ đúng theo yêu cầu đặt ra. Ghi nhận của phóng viên Quỳnh Hoa.
Trong đợt 1 kỳ họp Quốc hội vừa qua, điểm cầu hội trường Diên Hồng được kết nối với 62 đoàn đại biểu Quốc hội các địa phương. Tại điểm cầu Thái Nguyên, sự chuẩn bị kỹ lưỡng về hạ tầng, công nghệ đã giúp phiên họp diễn ra thông suốt, hiệu quả, không bị gián đoạn. Tại đợt họp này, Quốc hội tiến hành xem xét cho ý kiến đối với 7 dự án luật, mặc dù thảo luận trực tuyến, song các ý kiến phát biểu của các đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, kể cả đại biểu mới trúng cử đều sâu sắc, trí tuệ, tâm huyết, trách nhiệm. Nhiều ý kiến đa chiều xem xét các góc độ của vấn đề trình tại kỳ họp, kiến nghị, góp ý cụ thể để bảo đảm chất lượng các dự án luật, nghị quyết tốt hơn. Quán triệt tinh thần, chuẩn bị kỹ lưỡng từ sớm, từ xa. Thành công trong đợt 1 của kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa 15 đã cho thấy một tinh thần đổi mới mạnh mẽ, quyết liệt, luôn coi nhân dân là trọng tâm mọi quyết nghị của Quốc hội. Đại biểu Lý Văn Huấn, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhận định.
Phương pháp làm đổi mới tạo ra cái cơ hội cho các đại biểu Quốc hội có được thời gian nghiên cứu nhiều hơn để phát biểu thảo luận tại hội trường. Mặc dù họp trực tuyến nhưng không làm thay đổi bản chất của cuộc họp, cũng như là vấn đề thảo luận các báo cáo của chính phủ, của các bộ ngành, đặc biệt là các báo cáo liên quan đến phát triển kinh tế xã hội. Đây là một trong các bước đổi mới mà tôi thấy là Quốc hội lần này thực hiện rất là tốt.
Kỳ họp thứ hai được cử tri hết sức mong đợi. Ngoài công tác lập pháp như thường lệ, Quốc hội đã thảo luận về tình hình kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch, các chính sách hỗ trợ phục hồi kinh tế và cơ cấu lại nền kinh tế. Đây đều là những vấn đề người dân quan tâm và kỳ vọng Quốc hội sẽ có những quyết sách trúng và đúng để góp phần đưa đất nước vào quỹ đạo phục hồi. Theo dõi hoạt động của kỳ Quốc hội, cử tri bước đầu đã có những đánh giá tích cực cũng như gửi gắm nhiều kỳ vọng cho đợt họp tới đây. Nhà giáo nhân dân Nguyễn Văn Đào, phường Đồng Bẩm, thành phố Thái Nguyên nhận xét.
Là đồng chí chủ tịch Quốc hội lần này á, là khi đưa ra những vấn đề nó rất tập trung và các đồng chí chuẩn bị rất chu đáo, đưa rất là gọn và đưa rất là trọng tâm để cho các đại biểu thảo luận. Thì tôi cho vấn đề này là vấn đề mà nó cũng là cái đổi mới. Các đồng chí ở đoàn Thái Nguyên là đã góp ý kiến là rất là sâu sắc, nhất là về những cái dự án như dự án chống tội phạm chẳng hạn. Đoàn của chúng ta là góp ý kiến rất nhiều. Hay là cái thứ hai là về vấn đề phát triển kinh tế xã hội trong những 5 năm vừa qua thì Thái Nguyên cũng được tham gia được những ý kiến rất là sắc đáng và cũng nói lên được với tiếng nói của Thái Nguyên.
Đợt 2 của kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15 diễn ra từ ngày hôm nay đến ngày 13 tháng 11 năm 2021. Đáng chú ý trong đợt này, Quốc hội sẽ dành 2,5 ngày để tiến hành chất vấn 4 nhóm vấn đề, bao gồm lĩnh vực y tế, lao động, thương binh và xã hội, kế hoạch và đầu tư, giáo dục và đào tạo. Cử tri mong muốn và gửi gắm nhiều kỳ vọng các đại biểu Quốc hội nói chung và mỗi đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên sẽ phát huy trách nhiệm của người đại biểu nhân dân, góp phần vào những quyết sách đúng đắn, tạo ra những đột phá mới, góp phần đưa đất nước nhanh chóng vượt qua đại dịch, lấy lại được động lực tăng trưởng, hướng đến mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác. Hướng tới kỷ niệm 91 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18 tháng 11 năm 1930, 18 tháng 11 năm 2021, các địa phương trên địa bàn tỉnh đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các khu dân cư tiêu biểu. Sáng nay, đoàn công tác do đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ban ngành huyện Đồng Hỷ đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết cùng nhân dân xóm Phố Hích, xã Hòa Bình. Tại ngày hội, đoàn công tác ghi nhận và biểu dương những kết quả mà nhân dân xóm Phố Hích đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, đồng thời đề nghị các cấp chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là các hộ nghèo, cận nghèo. Nhân dịp này, đoàn công tác đã tặng quà chúc mừng cho nhân dân xóm Phố Hích và trao quà cho các hộ gia đình nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đến nay, toàn tỉnh đã có 32 khu dân cư tổ chức thành công an toàn ngày hội đại đoàn kết, đặc biệt trong giai đoạn dịch COVID-19 vẫn còn diễn biến phức tạp. Thông qua việc tổ chức ngày hội, các cấp lãnh đạo, cấp ủy, chính quyền có điều kiện gần dân, sát cơ sở, từ đó đưa ra những nội dung định hướng kịp thời để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao, mà trước mắt là nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh.
Sáng nay mùng 8 tháng 11, Hội đồng Nhân dân huyện Phú Bình khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ 3, kỳ họp chuyên đề. Kỳ họp đã tiến hành xem xét, thảo luận, biểu quyết thông qua các nghị quyết. Nghị quyết thông qua nội dung đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện Phú Bình đến năm 2040. Nghị quyết về việc điều chỉnh một số danh mục công trình đầu tư công trung hạn tại nghị quyết số 38 ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân huyện Phú Bình và bổ sung danh mục công trình, dự án, đồ án quy hoạch thuộc nguồn vốn đầu tư công trung hạn ngân sách nhà nước giai đoạn từ 2021 tới 2025 huyện Phú Bình. Nghị quyết điều chỉnh tên công trình trong chủ trương đầu tư mở rộng khuôn viên đền thờ các anh hùng liệt sĩ tại nghị quyết số 37 ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân huyện Phú Bình thành cải tạo, nâng cấp đền thờ các anh hùng liệt sĩ huyện Phú Bình, hạng mục xây mới nhà đón tiếp, tường rào, cải tạo nâng cấp sân, bậc cấp. Nghị quyết điều chỉnh nguồn vốn đầu tư ngân sách huyện năm 2021 tại nghị quyết số 32 ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng Nhân dân huyện. Nghị quyết về việc điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư xây dựng công trình đường tránh quốc lộ 37, đoạn cầu ca nối vành đai 5 huyện Phú Bình. Ngay sau kỳ họp này, căn cứ các nghị quyết đã được thông qua, Ủy ban Nhân dân huyện triển khai thực hiện các nhiệm vụ về phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các công trình dự án đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và các quy định của pháp luật, đồng thời chỉ đạo kiểm tra các cơ quan phòng ban chuyên môn nâng cao trách nhiệm, kịp thời chính xác trong việc xây dựng các quy hoạch, đồ án.
Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức trên lĩnh vực phòng chống dịch COVID-19. Sáng nay, mùng 8 tháng 11, đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã đi kiểm tra các điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19. Tại các điểm đến kiểm tra, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã động viên lực lượng tham gia hỗ trợ nhân dân thực hiện phòng chống dịch. Trước đó, ngày 7 tháng 11, thành phố đã xuất hiện thêm một chùm ca bệnh không rõ nguồn lây. Việc thành lập các điểm hỗ trợ nhằm mục đích kiểm soát đối với người và phương tiện giao thông vào thành phố nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời phát tán mầm bệnh truyền nhiễm COVID-19 trên địa bàn. Lãnh đạo thành phố yêu cầu, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các điểm gặp những khó khăn, vướng mắc cần kịp thời thông tin báo cáo với lãnh đạo thành phố và chủ động tham mưu đảm bảo trong công tác phòng chống dịch.
Cũng liên quan đến kiểm soát dịch bệnh, tạo điều kiện tối đa cho người dân di chuyển vào địa bàn thành phố Thái Nguyên, ngày 7 tháng 11, thành phố đã thiết lập 5 điểm hỗ trợ nhân dân phòng chống dịch COVID-19, bao gồm vị trí nút giao Tân Lập, địa bàn phường Thịnh Đán, vị trí nút giao Thịnh Đán, địa bàn phường Tân Thịnh, vị trí đường ra từ cao tốc hướng Thái Nguyên-Hà Nội, địa bàn phường Thịnh Đán, vị trí trên đường Dương Tự Minh, khu vực gần đường tròn Tân Long hướng về thành phố Thái Nguyên, vị trí trên đường quốc lộ 1B cũ, khu vực gần đường tròn Chùa Hang hướng về thành phố Thái Nguyên. Các điểm hỗ trợ này có nhiệm vụ hướng dẫn người dân và phương tiện lưu thông qua lại, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, khai báo y tế. Đối với những người từ vùng 3, vùng 4 cần thực hiện xét nghiệm test nhanh miễn phí tại điểm hỗ trợ, đồng thời hướng dẫn người từ các tỉnh thành phía Nam, thành phố Hà Nội và một số địa phương có dịch phức tạp thực hiện khai báo tại trạm y tế nơi đến để được xét nghiệm và hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch phù hợp. Điểm hỗ trợ sẽ hoạt động 24 trên 24 giờ cho đến khi lệnh kết thúc.
Ngày 8 tháng 11, Bộ Y tế đã có công văn khẩn số 9472 về việc triển khai nghị quyết số 128 NQCP ngày 11 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ. Theo đó, Bộ Y tế đề nghị các bộ, ngành và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tiếp tục triển khai một số nội dung sau. Chỉ đạo việc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết số 128 NQCP của Chính phủ và quyết định số 4800 QĐ-BIT của Bộ Y tế, chủ động thường xuyên đánh giá cấp độ dịch theo từng cấp để có các biện pháp y tế, hành chính phù hợp và công bố cập nhật kết quả đánh giá trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và cổng thông tin điện tử Bộ Y tế. Chủ động xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR hoặc xét nghiệm kháng nguyên nhanh, không đưa ra các yêu cầu người dân phải trình kết quả xét nghiệm khi vào địa bàn tỉnh, thành phố. Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. Những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19, thẻ xanh trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng tính đến thời điểm về địa phương có giấy ra viện, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày kể từ ngày về địa phương và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau họng, mất vị giác thì báo cơ quan y tế để theo dõi và xử lý theo quy định.
Những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng COVID-19, thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày tiếp theo và luôn thực hiện thông điệp 5K. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất và ngày thứ bảy kể từ ngày về địa phương. Những người chưa được tiêm vaccine phòng COVID-19 thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp tục tự theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo và nghiêm túc thực hiện thông điệp 5K. Thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất, ngày thứ bảy và ngày thứ 14 kể từ ngày về địa phương. Những người đã tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 hoặc khỏi bệnh COVID-19 tại nước ngoài thì việc kiểm tra và công nhận giấy chứng nhận tiêm chủng, giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19 hoặc các giấy tờ tương đương khác của nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Ngoại giao. Thực hiện nghiêm việc tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người lao động. Thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp gộp mẫu khi xét nghiệm định kỳ, sàng lọc. Xét nghiệm kháng nguyên nhanh gộp 3 đến 5 hoặc xét nghiệm RT-PCR gộp 10 đến 20. Trên cơ sở tình hình thực tế của các cơ sở lao động trên địa bàn, các địa phương chủ động quyết định cụ thể theo từng cấp độ dịch, về tần suất, tỷ lệ xét nghiệm ngẫu nhiên cho người lao động có nguy cơ lây nhiễm cao, phương án tổ chức lưu trú tập trung, cách ly và tổ chức sản xuất khi có dịch tại cơ sở lao động.
Thưa Thưa quý thính giả, Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 được thiết lập tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Thái Nguyên đã chính thức đi vào hoạt động từ 8 giờ ngày 6 tháng 11. Ngay sau khi kích hoạt, bệnh viện đã tiếp nhận bệnh nhân và điều trị với các điều kiện về vật tư y tế, nhân lực đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ của một bệnh viện điều trị quy mô 300 giường bệnh, đáp ứng với các cấp độ của tình hình dịch bệnh trên địa bàn. Phản ánh của phóng viên Phương Thảo.
Ngay trong sáng ngày 7 tháng 11, hơn 70 cán bộ y bác sĩ của Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Thái Nguyên đã được tập huấn chuyên sâu về điều trị bệnh nhân COVID-19. Đây đều là nguồn nhân lực đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác chống dịch do đã từng tham gia hỗ trợ y tế tại các tâm dịch lớn trên toàn quốc. Họ đã sẵn sàng để nhận nhiệm vụ tại Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 khi được phân công. Bác sĩ Hoàng Thị Thủy Thảo, khoa nội 4 Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên chia sẻ tâm huyết của mình trong điều trị bệnh nhân.
Bản thân là một nhân viên y tế thì mình cũng đã luôn luôn xác định là nhiệm vụ của mình rồi. Thì vừa rồi thì mình cũng đã được điều trị bệnh nhân COVID trong miền Nam, hỗ trợ miền Nam. Thì về đây thì những cái kiến thức mà mình đã được ở trong thu nhận được ở trong đấy thì sẽ được mang về phục vụ cho quá trình mình điều trị của bệnh viện.
Bệnh viện điều trị COVID-19 số 1 có chức năng tổ chức thu dung, cách ly, theo dõi, điều trị người bệnh COVID-19 mức độ nhẹ, không triệu chứng, mức độ vừa và mức độ nặng trên địa bàn tỉnh. Các điều kiện về vật tư y tế, đặc biệt là máy thở và nguồn oxy đã được chuẩn bị sẵn sàng, đáp ứng yêu cầu điều trị trên quy mô lớn. Bác sĩ Nguyễn Trường Giang, Giám đốc Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Thái Nguyên cho biết về công tác sẵn sàng điều trị bệnh nhân.
Chúng tôi có khu cách ly và chúng tôi cũng đã có khu hồi sức cứu với trang thiết bị đầy đủ. Sẵn sàng mở rộng cái khu điều trị có thể đến 40 trường hợp máy thở có thể hoạt động cùng một lúc. Toàn thể cán bộ chúng tôi về tinh thần cũng như về năng lực có thể đáp ứng được cái công tác thu nhận điều trị bệnh nhân.
Song song với việc thiết lập bệnh viện điều trị COVID-19 số 1, hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở cũng đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện đảm bảo yêu cầu phân luồng, sàng lọc, thu dung khi có yêu cầu với những diễn biến dịch phức tạp. Về công tác chỉ đạo phòng chống dịch, ông Đặng Ngọc Huy, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã được giao nhiệm vụ rất cụ thể. Bệnh viện nào sẽ được giao nhiệm vụ là thu dung và điều trị bệnh nhân, bệnh viện nào có nhiệm vụ hỗ trợ trang thiết bị điều động từ đâu đến, thì tất cả các cái phương tiện, trang thiết bị cũng như nhân lực thì chúng tôi đã bố trí sẵn sàng. Người dân phải tăng cường hơn nữa cái tinh thần tự giác, thực hiện 5K, rồi là đối với chính quyền địa phương phải tăng cường công tác tuyên truyền để làm sao cho mọi người dân cũng phối hợp và hiểu được hơn nữa cái mức độ phức tạp của cái bệnh COVID-19 này, hạn chế đi lại giữa các cái tỉnh, đặc biệt là những cái tỉnh có nguy cơ dịch bệnh rất là cao.
Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, mặc dù cho đến thời điểm này tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, song với sự chủ động ứng phó và xử lý các tình huống phát sinh, cùng với nguồn nhân lực có kinh nghiệm trong điều trị COVID-19 sẽ giúp Thái Nguyên tiếp tục thực hiện hiệu quả việc thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.
Trước khi đến với những thông tin tiếp theo, mời quý giả đến với thông tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai.
Tại thành phố Thái Nguyên, mây rải rác, ngày có nắng yếu, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ, trời rét. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ rải rác, sau không mưa, trưa chiều có nắng yếu, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 13 đến 23 độ, trời rét. Khu vực huyện Định Hóa, đêm và sáng sớm rét đậm. Còn ở phía Nam, gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây rải rác, ngày có nắng yếu, đêm không mưa, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 14 đến 23 độ, trời rét. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, trời nhiều mây, đêm có mưa nhỏ rải rác, ngày trời có nắng, gió đông bắc cấp 3, nhiệt độ từ 12 đến 23 độ, trời rét. Khu vực huyện Võ Nhai, đêm và sáng sớm rét đậm.
Virus SARS-CoV-2 đã có nhiều biến chủng mới, phức tạp và có mức độ lây lan rất nhanh.
Mỗi nhà dân hãy là một pháo đài, mỗi người dân hãy là một chiến sĩ trên mặt trận phòng chống dịch COVID-19.
Tuân thủ nghiêm các quy định của các cơ quan chức năng là cách tốt nhất để phòng chống và đẩy lùi dịch COVID-19.
Toàn dân chung tay đẩy lùi dịch COVID-19.
Vì một Việt Nam an toàn, không dịch bệnh.
Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên, mùng 4 tháng 11 1831, mùng 4 tháng 11 2021.
Thưa quý thính giả, từ năm 2013 đến nay, trên bản đồ phát triển của cả nước, Thái Nguyên luôn là điểm sáng trong thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư FDI. Vị trí địa lý thuận lợi, hạ tầng giao thông đồng bộ, cơ chế chính sách thông thoáng hay những lợi thế về tài nguyên thiên nhiên và nguồn lao động, đặc biệt là một chính quyền mở với sự quyết liệt linh hoạt trong điều hành, đã ngày càng tăng sức hấp dẫn cho môi trường đầu tư của tỉnh trước các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Với quan điểm đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển bền vững, vượt qua những tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19 đối với nền kinh tế, từ đầu năm đến nay, Thái Nguyên tiếp tục là điểm sáng trong thu hút đầu tư của cả nước. Phản ánh của phóng viên Vũ Trung.
Hơn 60 năm về trước, khu công nghiệp gang thép Thái Nguyên, cơ sở sản xuất lớn đầu tiên của sự nghiệp công nghiệp hóa nước nhà được khởi công xây dựng, đưa Thái Nguyên trở thành cái nôi của ngành luyện kim và là cánh chim đầu đàn của ngành công nghiệp nặng cả nước. Phát huy những lợi thế tiềm năng sẵn có qua quá trình xây dựng, hội nhập và phát triển, Thái Nguyên đã trở thành điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Năm 2013, Samsung đã khởi công nhà máy lớn nhất thế giới của tập đoàn tại Thái Nguyên. Liên tiếp sau đó thì nhiều tập đoàn và thương hiệu lớn của Việt Nam và thế giới đã hội tụ về Thái Nguyên, cho thấy sức hấp dẫn ngày càng lớn trong môi trường đầu tư của tỉnh. Ông Park Byung-kyun, Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Dosung Vina, chia sẻ về lý do đầu tư tại khu công nghiệp.
Có rất nhiều lý do để chúng tôi chọn đầu tư vào khu công nghiệp Điểm Thụy. Khu công nghiệp có hệ thống giao thông thuận lợi, kết nối với nhiều tỉnh trung tâm trong khu vực. Đồng Sông Vina đã luôn nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ phía chính quyền địa phương, chính sách đầu tư, thủ tục đăng ký đầu tư có nhiều thuận lợi và nhanh gọn.
Năm 2018, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Hội nghị xúc tiến đầu tư của tỉnh đã rất thành công và được chính phủ đánh giá cao bởi sự chủ động và linh hoạt trong cách thức tổ chức thu hút đầu tư của tỉnh. Năm 2021, với cơ chế chính sách thông thoáng, đặc biệt là khả năng tiếp cận đất đai của doanh nghiệp ngày càng được cải thiện, đã góp phần hội tụ đầy đủ các điều kiện cần thiết để tỉnh trao quyết định thành lập 3 cụm công nghiệp và thông qua chủ trương đầu tư nhiều dự án quan trọng ngay từ những tháng đầu năm, khi nền kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn do dịch COVID-19. Ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông Sài Gòn, cho biết về việc tạo điều kiện thuận lợi đầu tư tại Thái Nguyên.
Hiện nay, ở Thái Nguyên có thể nói rằng là một địa điểm rất là tốt. Tốt thứ nhất là thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Cán bộ lãnh đạo của Thái Nguyên qua nhiều thời kỳ cũng rất là năng động. Chúng tôi đến đây làm việc đến bây giờ thì có lẽ rằng khoảng 3 tháng trời. 3 tháng trời mà ra được quyết định đầu tư của 3 cái cụm công nghiệp. Đây là một cái điều rất ý nghĩa.
Dịch bệnh khiến nhiều chuỗi liên kết bị đứt gãy. Song Thái Nguyên vẫn được đánh giá là điểm đến hấp dẫn với các nhà đầu tư. Khi 9 tháng vừa qua, dòng vốn FDI chất lượng cao vẫn liên tục đổ về với 12 dự án đăng ký mới, có tổng vốn đăng ký trên 87 triệu đô la Mỹ. Toàn tỉnh hiện có 170 doanh nghiệp FDI đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký là 8,7 tỷ đô la Mỹ. Nhiều dự án FDI đã đi vào hoạt động và bước đầu có những đóng góp cho sự phát triển kinh tế của địa phương. Ông Chen Bao Đông, Phó Tổng Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển năng lượng China Solar chia sẻ.
Với thuận lợi về mặt bằng, sau 5 tháng xây dựng, chúng tôi đã đưa nhà máy vào hoạt động sản xuất theo đúng kế hoạch. 3 tháng cuối năm, dự ước giá trị sản xuất của nhà máy đạt 300 triệu đô la Mỹ. Hiện China Solar đang xuất sang thị trường Bắc Mỹ, sắp tới chúng tôi sẽ mở rộng sang thị trường châu Âu và Trung Quốc.
Thái Nguyên hiện có 5 trên 7 khu công nghiệp được đầu tư hạ tầng đồng bộ, 15 trên 35 cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút trên 310 dự án trong và ngoài nước. 9 tháng năm 2021, toàn tỉnh có 580 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 15% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký kinh doanh trên 5,7 nghìn tỷ đồng, là minh chứng về sự liên tục cải thiện môi trường đầu tư của tỉnh, đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp trong gần 2 năm trở lại đây. Ông Nguyễn Bá Chính, Giám đốc Sở Công Thương Thái Nguyên cho biết.
Chính phủ cũng đã bổ sung cho tỉnh Thái Nguyên gần 1.000 ha về cái đất sản xuất khu cụm công nghiệp. Và sau khi đã có dư địa về đất đai đó rồi, dư địa về sự nhiệt tình của cấp chính quyền, rồi nhân lực của địa phương, rồi các cái cơ sở vật chất, thì tôi tin và hy vọng rằng tỉnh Thái Nguyên chúng ta sẽ trong năm tới sẽ còn nhiều dư địa và sẽ còn dư địa để tiếp tục kêu gọi, mời gọi các nhà đầu tư có năng lực, có tiềm lực để đầu tư và sản xuất an toàn, hiệu quả trên toàn tỉnh Thái Nguyên.
Năm 2020, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI của Thái Nguyên xếp thứ 11, chỉ số cải cách hành chính xếp thứ 12. Đặc biệt, chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh PAPI xếp thứ 3 trên 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đây là những con số minh chứng cho thấy sức nóng của môi trường đầu tư tại Thái Nguyên. Các chỉ số này đã tiếp tục được cải thiện trong năm 2021 và là chìa khóa mở cửa tạo cú hích lớn để tỉnh Thái Nguyên tiếp tục là điểm sáng thu hút làn sóng đầu tư trong tương lai.
Quý thính giả vừa nghe mục kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh Thái Nguyên với bài viết để mạnh thu hút đầu tư để phát triển bền vững. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức đáng chú ý khác.
Trong các ngày từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 11, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái tiến hành cấp phát gạo hỗ trợ học sinh các trường phổ thông vùng đặc biệt khó khăn. Số gạo này nằm trong chương trình hỗ trợ gạo học kỳ 1 năm học 2021-2022 theo Nghị định số 116 của Chính phủ. Theo đó, thì trên 200 tấn gạo đã được chuyển trực tiếp đến 3.389 học sinh các cấp từ tiểu học đến trung học phổ thông, với định mức mỗi học sinh 15kg gạo trên một tháng, cấp một lần đủ 4 tháng. Việc cấp phát gạo một lần sau khi các em vừa ổn định việc học trong năm học mới đã góp phần hỗ trợ kịp thời để các gia đình vơi bớt khó khăn, đồng thời động viên khích lệ các em học sinh dân tộc thiểu số vùng đặc biệt khó khăn yên tâm đến trường, bảo đảm không để học sinh phải bỏ học vì hoàn cảnh khó khăn.
Theo rà soát, thành phố Sông Công có hơn 55.000 công dân từ 14 tuổi trở lên đủ điều kiện cấp căn cước công dân theo quy định. Tính đến hết tháng 10 năm 2021, Công an thành phố Sông Công đã làm hồ sơ cấp thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho trên 50.000 người. Đến nay đã bàn giao cho công an các xã phường trả cho người dân trên 42.200 thẻ căn cước công dân. Để phấn đấu đến hết ngày 15 tháng 12 sẽ hoàn thành việc cấp căn cước công dân trên địa bàn.
Vào hồi 7 giờ 30 phút sáng nay mùng 8 tháng 11, nhân dân phát hiện khói đen phát ra từ tầng 2 ngôi nhà số 387, tổ dân phố trung tâm thị trấn Chợ Chu. Ngay sau khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng bao gồm công an, ban chỉ huy quân sự huyện, công an, lực lượng dân quân thị trấn Chợ Chu và nhân dân trên địa bàn tổ dân phố trung tâm triển khai ứng cứu. Thời điểm diễn ra vụ cháy, toàn bộ cửa của ngôi nhà đều bị khóa, đám cháy có nguy cơ bùng phát. Rất may khi nhận được tin báo, người nhà đã kịp thời có mặt mở cửa để lực lượng chữa cháy triển khai các biện pháp ứng cứu. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do chập điện và lan ra các vật dụng trong nhà như quần áo tạo thành cột khói đen tỏa đi toàn bộ tầng 2 và tầng 3 ngôi nhà. Tầng 1 của ngôi nhà, chủ hộ kinh doanh các thiết bị nhựa, điện nước rất dễ gây cháy. Do phát hiện và ứng cứu kịp thời nên vụ cháy được khống chế hoàn toàn, không gây thiệt hại lớn về tài sản. Quý khán giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên trên kênh FM tần số 106,5 MHz. Sau đây chúng tôi xin điểm lại những thông tin thời sự đáng chú ý vừa phát trong chương trình. Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa 15, Quốc hội họp tập trung thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Tưng bừng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2021 tại xã Hòa Bình, huyện Đồng Hỷ. Hội đồng nhân dân huyện Phú Bình khóa 20, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 3. Lãnh đạo thành phố Thái Nguyên kiểm tra các điểm hỗ trợ phòng chống COVID-19. Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã phối hợp với Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Bắc Thái tiến hành cấp phát gạo hỗ trợ học sinh các trường phổ thông vùng đặc biệt khó khăn. Phần cuối chương trình thời sự hôm nay, mời quý khán giả cùng đến với thông tin dự báo thời tiết các vùng trên cả nước đêm nay và ngày mai.
Thành phố Hà Nội trời nhiều mây, có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, gió nhẹ, ngày trời trở lạnh, đêm trời rét, có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 16 đến 23 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4, trời trở rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, trời có mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Phía Bắc trời chuyển rét, phía Nam trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, phía Nam có nơi trên 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ, phía Nam có nơi 32 độ. Khu vực Tây Nguyên, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ, có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ.
Quý khán giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Lệ Hằng, Hà Thắng, những người thực hiện Thu Thảo, Hoàng Tú, Thu Hương, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe.